Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha Chí Thánh của chúng con. Sáng nay chúng con những tôi trai tư gái của Chúa giữa bận rộn khó nhọc, và chúng con dừng lại, chúng con đến đây, chúng con muốn thưa với Chúa một cách riêng tư rằng: lạy Chúa, chúng con yêu Ngài. Xin hãy đến với chúng con trong giờ này. Xin cho tâm tư của chúng con hướng về với Chúa. Và xin cho giờ này mọi tiếng nói, mọi mời gọi của thế gian yên lặng, để một mình Chúa phán với lòng của chúng con. Lạy Cha kính yêu, chúng con đã đi với Chúa đến giờ trong sự hạn hẹp của mình, và nhận biết rằng chúng con không thể sống ngoài lời của Chúa. Xin giúp chúng con giữ tiếng nói của Chúa. Xin giúp chúng con xây dựng đời sống mình trên lời phán của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Một người thiếu nữ trẻ có một cái quá khứ rất là khó khăn liên quan đến rượu, ma túy và mãi dâm. Cô nghe tiếng Chúa và trở thành một thành viên trung tín của hội thánh, và rồi cô cũng trở thành một người hướng dẫn cho các bạn trẻ trong hội thánh nữa. Chuyện cũng không có gì đáng nói, cho đến khi cô lọt vào mắt của con trai mục sư quản nhiệm. Họ chuẩn bị kết hôn, và rồi thì rắc rối, tranh luận, bất đồng bắt đầu xảy ra. Một nửa hội thánh cho rằng cô không có phù hợp với con trai của mục sư quản nhiệm, và rồi họ quyết định là phải có một cuộc họp. Rồi căng thẳng gia tăng, rồi lớn tiếng, và cuối cùng hoàn toàn mất kiểm soát khi mà quá khứ xấu xa của cô gái lại được đưa ra giữa hội thánh. Xấu hổ, buồn bã, nước mắt như là đánh sụp cô gái, không có thể chịu đựng được nỗi đau đang giằng xé cái người vợ tương lai của mình, thì con trai vị mục sư mới đứng lên và anh nói: quá khứ của vợ sắp cưới của tôi không phải là những gì đang được xét xử ở đây. Vấn đề là các bạn đang đặt ra chính khả năng của huyết Chúa tẩy sạch tội lỗi. Hôm nay các bạn đã đưa huyết Chúa ra xét xử. Vậy huyết Chúa có thể rửa sạch tội lỗi hay không? Cả hội thánh mới bắt đầu rơi nước mắt, vì quả thực không phải là cô gái nữa, mà là huyết Chúa Giêsu đang bị xét xử. Huyết của Chúa Giêsu không thể khô. Mục sư Lê Vĩnh Thạch ông nói như thế này: có một thời gian đoàn sinh viên của Anh Quốc đã đặt ra vấn đề huyết Chúa khô hay chưa hay không, mà rồi họ chia cách ra. Huyết Chúa không bao giờ mất đi quyền năng làm sạch tội lỗi, bởi vì đây rất là nền tảng của phúc âm. Sách Hebrew đoạn 10 câu 10 chép: chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Phải, huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra để cung cấp cho một sự tha thứ tuyệt đối, một sự thanh tẩy tuyệt đối, và đem con người trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời. Đây là một điều mà giao ước cũ không thể làm được, không thể thực hiện. Như vậy thì huyết sinh tế của giao ước cũ có giá trị gì? Và làm sao để sống trong niềm vui được tha thứ trọn vẹn của giao ước mới? Điểm thứ nhất, huyết sinh tế của giao ước cũ có giá trị gì? Chúng ta chú ý cái chữ giao ước. Như vậy giao ước là gì? Giao ước là gì? Chứ giao ước dùng trong Kinh Thánh đó là điều kiện do Chúa đặt ra
để giúp cho con người tương giao với Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Chúa đặt ra những điều kiện để con người có thể đến gần Đức Chúa Trời và có một mối tương giao với Chúa một cách tốt đẹp và đúng đắn. Giao ước cũ, chúng ta biết là có hai giao ước, một là giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ được Đức Chúa Trời ban cho Môi-se tại núi Sinai, và điều kiện trong cái giao ước cũ đó nó bao gồm luật pháp, nó bao gồm một cái hệ thống sinh tế, trong đó sinh tế chuộc tội, xung lễ tế của lễ thiêu, và được thực hiện bởi các thầy tế lễ. Họ là những người đại diện cho dân sự đến gần với Đức Chúa Trời. Không ai đến gần với Đức Chúa Trời mà lúc đó giao ước cũ thì các thầy tế lễ là đại diện đến gần Đức Chúa Trời thay cho dân sự. Xin cho tôi cái hình thứ nhất. Và như vậy quý vị biết là trải suốt hơn 1.500 năm từ Môi-se cho đến khi Chúa Giê-xu sáng sanh, khi mà tiếng kèn thổi của đền thờ Jerusalem nổi lên báo hiệu cái ngày lễ, ngày đại lễ chuộc tội bắt đầu, đây cũng là cái ngày duy nhất mà trong năm thầy tế lễ thượng phẩm được vào trong cái nơi chi thánh. Và quý vị biết là ở giữa một cái khói hương nghi ngút đó, ở trong giữa một cái khung cảnh khói hương nghi ngút bao phủ hòm bảng chứng, thì thầy tế lễ lấy huyết của con chiên đực vừa giết, cái hình thứ ba, rảy 7 lần trước nắp thi ân để làm lễ chuộc tội cho dân sự. Để chúng ta có thể hiểu thêm cái tính chất nghiêm trọng của đền tạm nơi Chúa ngự giữa dân Ngài ở trong giao ước cũ, thì mục sư John Philip ông giải thích cái tính chất này theo một cái câu chuyện như sau. Quý vị biết á, bây giờ mình hình dung đứng đâu đó là một người đàn ông, một người Mô-áp với một người Do Thái, thì họ đứng ở cái hành lang dân ngoại, là cái vòng ngoài của đền thờ đó, họ đứng dần ra ở đó. Thì cái người Mô-áp này mới hỏi cái người Do Thái rằng, ông đứng ngay cái cửa đền thờ đó, ông nói là tôi có thể vào bên trong được không? Tôi có thể vào được bên trong được không? Người Mô-áp thì hỏi trong một cách tò mò lớn, ngạc nhiên, thán phục vì cái sự oai nghiêm của đền thờ quá lớn. Và rồi thì người Do Thái mới hỏi ông là ai? Người Do Thái rất là dè dặt, bởi vì ông biết rằng tất cả mọi người Do Thái đều được phép vào bên trong. Vào bên trong. Thì người Mô-áp mới, ông này mới nói rằng tôi là người Mô-áp. Thì như vậy thì người Do Thái mới trả lời không. Và ông mới tiếp rằng luật Môi-se cấm người Mô-áp vào bên trong đền thờ kể cả đời thứ 10, có nghĩa là suốt 10 đời con cháu gì đó, tới 10 đời không được vào bên trong đó, không được vào trong bên trong đó. Thất vọng thì người Mô-áp mới hỏi tiếp, vậy tôi làm gì để được vào? Người Do Thái mới trả lời, bạn phải sanh lại là một người Do Thái mới được vào bên trong. Người Mô-áp mới rướn người vào, ông nhìn vào bên trong, ông nói như vậy thì có gì ở trong đó vậy? Có gì ở trong đó vậy? Người Do Thái mới đáp, trong đó là đền tạm, có đèn, có bàn thờ, mà nơi thầy tế lễ đã sẽ dâng những cái sinh tế và được ăn cái phần của tế lễ đó. Nghe rất là thích thú. Thì người Mô-áp, đàn ông Mô-áp ấy thì dạy, ôi ước gì tôi là người Do Thái thì tôi có thể vào trong, tôi có thể được sửa soạn và được ăn những phần của lễ. No, để được như vậy thì người Do Thái mới trả lời rằng bạn phải sanh là người Do Thái và bạn phải sanh là người của họ Lê-vi mới được ăn những phần của lễ đó. Thất vọng càng hiện rõ hơn trên cái khuôn mặt của người Mô-áp. Thì ông mới nhìn sâu hơn thêm tí xíu nó vào trong. Vậy sau cái cửa đóng kín nó là cái gì? Sau cái cửa đóng kín nó là cái gì? Người Do Thái mới trả lời, tôi cứ nghe thôi. Tôi nghe trong đó có một cái màn rất là đẹp, rất lớn và rất đẹp. nó ngăn cái lều tạm ra, làm hai, nó ngăn bên trong, và sau bức màn đó là nơi chí thánh. Trong đó, bên trong đó có hòm bản chứng.
Ồ, hòm bản chứng à? Cái người mẫu ác mới hỏi. Ông rất là kích động, ông nói: ôi tước gì là mình sanh ra người Do Thái, ước gì mình là người thế lễ, tề tế lễ của họ Lê Vi, ước gì mình được vào tận nơi cái hòm bản chứng, để hẳn phải là kỳ diệu biết bao.
Người đàn ông Do Thái mới lắc đầu: bạn không thể vào nơi này, dầu bạn là thầy tế lễ. Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm, bao nhiêu lần một lần và trong năm, chỉ có một lần trong năm, ngày đại lễ chuộc tội, và khi đi vào phải đem huyết của một con chiên đực đi vào trong đó một lần rất ngắn, sau khi mà chính ông đã phải thực hiện rất là nhiều cái nghi lễ để thanh tẩy mình, rất là nhiều khê. Nghe như vậy cũng đủ rồi, thì người mua áp mới quay lưng đi, và ông nói rằng, ông nghĩ rằng không bao giờ ông có hy vọng, không bao giờ ông có hy vọng. Còn một mình người Do Thái, ông là người thuộc chi phái Lê Vi, nhưng ông lại là một người tin Chúa Giêsu. Bây giờ ông theo Chúa Giêsu rồi, những cái sinh hoạt trong cái đền thờ đó, những cái sinh tế đó, những cái lễ hội đó, nó vốn ăn sâu trong trí óc, trong cái con người của ông bao ngàn năm, bây giờ nó trở thành một phần không thể thiếu. Thế bây giờ theo Chúa Giêsu nó không có nữa trong cái niềm tin Cơ Đốc. Nhưng mà ngược lại, theo Chúa Giêsu ông phải đối diện gì? Ông đối diện cái sự ruồng bỏ, ông đối diện với xã hội, thậm coi như là phải cô lập của xã hội, thậm chí bị bắt bớ. Ông đứng đó có một cái gì đó ray rứt sâu xa trong lòng. Như vậy đó, thì thư Hebrew viết cho những người cùng một hoàn cảnh như ông, viết cho những người tin Chúa như ông, để nói rằng: bạn muốn quay lại tìm tin cũ phải không? Các bạn muốn quay lại sự thờ phượng cũ phải không? Các bạn lại muốn là những sinh tế lại được giết, bị giết hàng năm phải không? Và như vậy thì thơ Hebrew đoạn 10 mở cho người Do Thái đương thời, và mở cho chúng ta cả chúng ta sáng hôm nay, ít nhất là ba giá trị của huyết sinh tế trong giao ước cũ. Thứ nhất, huyết sinh tế của giao ước cũ có giá trị gì? Thứ nhất, chúng ta được biết rằng huyết sinh tế của giao ước cũ không thể cất bỏ hoàn toàn tội lỗi. Giao ước cũ, huyết không thể cất bỏ hoàn toàn tội lỗi. Chúng ta biết là, cho tôi cái hình thứ tư. Ông Josephus là một sử gia, ông sống trong thế kỷ thứ nhất. Ông ta, trong lịch sử cho biết thì ông sinh vào năm 30. Ông sống trong thế kỷ thứ nhất, và ông ghi nhận rằng cứ mỗi lần lễ vượt qua người Do Thái tổ chức, 250.000 con chiên bị giết. Con chiên giáp năm, một tuổi giáp năm bị giết. Cứ mỗi một mùa lễ vượt qua là 250.000 con chiên bị giết. Và như vậy, kể từ cái lần vượt qua đầu tiên Môi-se và dân Do Thái cử hành lễ đó, hàng triệu, cho đến thời Chúa Giêsu là hàng triệu con chiên đã bị giết. Con chiên đã bị giết. Nhưng mà những con chiên nó được dẫn đi đâu? Cho tôi cái hình tiếp theo. Nó hơi mờ nhưng mà hy vọng quý vị đọc được. Ở phía trên đầu đó, nó là cái gọi là cái được các con chiên nó được dẫn qua cửa chiên. Nó gọi là ship gate đó, quý vị thấy. Được dẫn qua cửa chiên. Mà cửa chiên này phía trên cùng đó, nó chỉ có một lối vào mà thôi. Hễ một con chiên bước qua khỏi cái cửa đó là chỉ có đi tới, không có quay lại. Và rồi khi bước tới một chút thì con chiên nó được tắm rửa. Tắm rửa xong mà được đem lên trên bàn sinh tế, đem lên giết trên bàn sinh tế. Quý vị biết là các thầy tế lễ họ chỉ có một cái công việc rất là nhanh gọn, chuyên nghiệp. Một ngắt dao là ngang cổ, quý vị. Rồi đó, huyết lấy ra được đem cho thầy tế lễ thường phẩm. Ông mang huyết vào trong nơi chí thánh. Và ông mang huyết đó, ông rải trên nắp thi ân, nắp của hòm bản chứng. Ông rải trên nắp, nắp 7 lần trên nắp thi ân của bản chứng. Còn những cái phần là còn lại của sân sinh tế thì lại được đem qua gọi là cái cửa cuối cùng đó. Nó gọi là cái cửa đó là cửa phân. Cửa phân có cái tên rất đặc biệt quý vị, cửa chiến. Xong xuôi đi ra cửa, cho ra cửa phân và đem ra ngoài thành Jerusalem. Đem ra ngoài thành Jerusalem. Trước giả Hebrew chúng ta phải xác nhận rằng ông không phủ nhận những nghi lễ, những sinh tế và sự thờ phượng của cựu ước được ban cho từ chính Đức Chúa Trời. Tuy nhiên những cái truyền thống này thì Hebrew đoạn 10 câu 1 đã chép cho chúng ta như thế này, là không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn vẹn được. Câu 2 thì tác giả lý luận thế này, nếu được thì đâu cần dâng tế lễ nữa, nhưng mà mỗi năm vẫn cứ dâng tế lễ mà, phải không? À, như vậy. Tuy nhiên cái sự đổ huyết nó có một cái giá trị là đã thành công. Sự đổ huyết của cựu ước đã thành công trong việc nói lên một cái lẽ thật rất là quan trọng. Nó nói cho chúng ta biết đây là những gì quý vị và tôi đang xứng đáng. Sự đổ huyết là cái điều mà chúng ta phải chịu. Tội lỗi của chúng ta nó đòi hỏi phải đổ huyết, nó đòi hỏi phải có sự phán xét. Như vậy thì đem lại cho tôi hy vọng gì? Phải cần một sinh tế thay thế. Cần một sinh tế thay thế. Điều đầu tiên, không thể cất bỏ hoàn toàn tội lỗi, nhưng mà giúp cho chúng ta gì? Thấy được rằng phải có một sinh tế để thay thế. Như vậy thứ nhất, huyết sinh tế cựu ước không thể cất bỏ hoàn toàn tội lỗi. Tiếp theo thứ hai, giá trị tiếp theo là gì? Những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc nhớ lại tội lỗi. Mỗi lần giết con chiên nhắc nhớ tội lỗi như thế nào? Có một câu chuyện như thế này quý vị. Có một thương gia, ông đến nhà băng ông mượn tiền. Ông muốn phát triển công việc, ông cần tiền. Và ông đến nhà băng, ông giải thích là làm sao mà lý do nào anh cần tiền, lý do nào về vấn đề lợi nhuận ông mong ước là nó sẽ được bao nhiêu, và cách nào mà ông nghĩ rằng mình có thể trả được. Đây là cái dự tính mượn tiền, lợi nhuận và sẽ trả. Thì người bạn nhà băng đó mới đồng ý và lập một cái giao kèo trả nợ. Nếu công việc làm ăn thất bại thì phải trả làm sao. Vì vậy cho nên cái khoản vay được thực hiện, lãi suất được tính và cái thời hạn trả được ấn định theo năm. Theo năm. Một năm trôi qua, công việc không có như mong ước. Đó. Người thương gia trở lại xin bạn gia hạn thêm một năm nữa. Và rồi nhà băng đồng ý. Giao kèo mới được ký kết cộng thêm cái khoản nợ năm cũ nữa, cộng lại và lại ấn định một năm tới là cái khoản nợ phải trả. Nhưng mà cứ lặp đi lặp lại mỗi năm, cứ đáo hạn mỗi năm, và các khoản vay càng ngày cứ càng lớn hơn, và chúng ta biết là chìm sâu trong nợ nần bởi các cái khoản nợ cũ cộng thêm các khoản nợ mới. Cái điều duy nhất đó mà công việc cứ vẫn tiếp tục trôi chảy đó là vì giao kèo nhà băng cứ tiếp tục ký. Chúng ta suy xét cái câu chuyện này, chính là điều xảy ra trong cựu ước. Cho dù không biết bao nhiêu chiên bò cứ đổ ra trong lễ vượt qua, cho dù không biết bao nhiêu chiên bò cứ phải đổ ra trong ngày lễ chuộc tội, mà cái câu 4 cho chúng ta khẳng định như thế này, cũng không thực thể cất tội lỗi đi được. Nhưng chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi cứ ngày càng tích lũy. Ông trở lại nhà băng, ông nói nhờ trả không nổi, giờ ký thêm, ông lại phải nhớ, cứ mỗi lần như vậy ông lại nhớ lại cái nợ cũ chứ. À, thì đó cũng như vậy đó, cứ mỗi lần con chiên bị giết nhớ lại tội vẫn còn đó, cứ tiếp tục nối tiếp. Cho nên cả một cái hệ thống sinh tế gồm những của lễ hy sinh này, của lễ thiêu này, của lễ chuộc tội này, là tất cả hệ thống nó chỉ làm cho người ta sạch tội, nhưng không thể. Tất cả những cái hệ thống đó chỉ để đem con người đến gần Đức Chúa Trời mà không thể. Ngược lại, cứ mỗi lần con chiên bị giết lại càng thấy mình cảm nhận mình thêm tội. Cứ mỗi lần con chiên bị giết là cảm thấy mình cảm giác về tội lỗi. Và cái sứ điệp mỗi lần con chiên bị giết đó nói rằng: hãy nhớ tội lỗi của bạn. Quý vị biết là người Do Thái đó, cứ mỗi lần con chiên họ đem tới con chiên, họ phạm tội, họ mang con chiên tới để đền thờ cho ông thầy tế lễ, ông cắt, ông dâng cho Chúa, thì họ cứ nhớ đến tội lỗi của mình, không có giải quyết được vấn đề tội. Chiên không thể giải quyết được vấn đề tội lỗi. Vậy thì huyết của sinh tế giao ước cũ không thể cất bỏ hoàn toàn tội. Mà nếu cứ mỗi lần huyết chiên bò đổ ra để nhắc nhớ tội lỗi, thì như vậy có hy vọng gì cho con người trong những sự đổ huyết này? Có hy vọng gì trong những việc đó? Nó thành công trong cái việc huyết sinh tế là bóng của sự tốt lành ngày sau. Quý vị, cái chỗ này là cái chỗ hy vọng này. Huyết sinh tế mỗi năm mà đem tới đền thờ con chiên mà giết, nó là bóng của sự tốt lành ngày sau. Bắt đầu từ câu 5 chúng ta xem thế này: Chúa chẳng muốn hy sinh, Chúa chẳng muốn lễ vật. Mình thấy không? Rồi gì nữa? Câu 6 tiếp theo: cứ mỗi lần chiên con đổ huyết ra lại nhắc cho biết là Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tại sao Chúa không nhậm? Vì tội lỗi nó rất là mắc giá. Tội lỗi nó đòi sự phán xét. Tội lỗi nó đòi hỏi sự chết. Mà không có của lễ nào, không có sinh tế bằng động vật nào có thể thay thế để khiến cho con người sạch tội mà đến gần Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong ý định muôn đời của Chúa, thì mỗi lần huyết chiên con đổ ra, đây là biểu tượng, đây là hình bóng báo trước một điều tốt lành hơn, một điều vĩ đại hơn, một điều toàn hạn hảo hơn đang đến. Đó là điều gì? Câu 9: ta sẽ bỏ điều trước, lập điều sau. Ta sẽ bỏ giao ước cũ và lập giao ước mới. Như thế nào? Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trong cái chỗ câu này, hy vọng nằm ở chỗ đây đó. Giao ước mới, giao ước cũ không thể làm sạch tội. Giao ước mới trong ý muốn của Đức Chúa Cha là con Ngài phải đến trong thân xác của con người, là ta hy sinh con một của ta để các con khỏi bị đoán phạt, là ta đổ huyết con một của ta để các con khỏi bị đổ huyết. Toàn bộ cái hệ thống sinh tế của cựu ước chỉ để nói về Chúa Giêsu, là hình thật. Trước kia là hình thật bóng. Quý vị nếu mở cựu ước ra đó, nó là hình bóng. Còn tân ước nó là hình thật của con người Chúa Giêsu. Như vậy từ khi bắt đầu đấng Christ vào thế gian, Ngài đến thế gian, cho đến cuối cùng khi Ngài về trời, thì cái lời cầu nguyện của Ngài là gì? Không theo ý con mà theo ý Cha. Cho nên báp têm của Chúa Giêsu tại sông Giô-đanh không phải là báp têm rửa tội, là vì Chúa không có tội. Ngài sạch, Ngài có ai nói, Chúa nói là có ai mà nói là mà ta tội không được không? Nhưng Chúa ta báp têm tại sông Giô-đanh của Chúa Giêsu là báp têm dìm mình trong sự vâng phục, dìm mình trong phần sự vâng phục, là báp têm lên khỏi nước của cái lối đi qua cửa chiên không quay lui, là đường đến nơi đổ huyết. Cho nên có tiếng phán từ trời: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Có ai trong chúng ta mình lên kế hoạch mà trong đó con mình phải chết không? Sâu trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, cái sự thay thế là như thế này: ta sẽ kết án tội lỗi của các con trong con yêu dấu của ta. Cho tôi cái hình thứ sáu. Cái tấm lòng tan vỡ của Abraham khi dâng minh con mình là Isaac ấy, trên núi Moria đó. Quý vị, đây là một phần mà Đức Chúa Trời mở ra cho phép chúng ta nhìn vào sâu trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Cái tấm lòng tan vỡ khi Chúa ban con một của Ngài làm sinh tế hy sinh tại đồi Gô-gô-tha chết thay cho chúng ta. Đau đớn tan vỡ, đất trời phải che mặt lại. Quý vị, đấng Christ là của lễ hy sinh một lần đủ cả, toàn hảo đến mức không có gì có thể thêm vào. Và đó là lời phán của Chúa Giêsu cuối cùng trên thập tự giá là gì? Mọi việc đã được trọn, không có gì thêm vào nữa hết, hoàn tất. Và rồi sau cái tiếng phán cuối cùng đó, chiên hy sinh toàn hảo gục đầu mà trút linh hồn. Như vậy thì làm sao? Phần 2, làm sao để sống trong niềm vui tha thứ trọn vẹn của ai giáo ước mới. Thứ nhất, tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Quý vị, làm sao để sống trong niềm vui tha thứ trọn vẹn, tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, có nghĩa là sao? Có một bạn trẻ sau đêm thờ phượng thì ông đến, ông gặp một sư. Có thể có câu chuyện này quý vị đã nghe rồi, nhưng mà cũng có ích khi chúng ta cùng nghe lại. Anh đến với mục sư sau cái đêm thờ, sau cái buổi tối thờ phượng, thì anh hỏi mục sư rằng: thưa mục sư, bây giờ tôi phải làm gì để được cứu? Tôi làm gì để được cứu? Vì mục sư sau một ngày vất vả mệt nhọc khó nhọc, ông hước lên: bạn trẻ, xin lỗi, quá trễ rồi, quá trễ rồi. Người thanh niên mới nói: no, chưa, mục sư còn đấy mà, không thể như được. Hãy cho tôi biết phải làm gì để cứu nó trước khi mục sư ra về, không có trễ. Người giáo sĩ mới nhìn chàng thanh niên mới nói rằng: chàng trai, là giờ phải làm gì, cậu phải làm gì hơn? Quá trễ, Đức Chúa Giêsu đã làm rồi. Ngài đã làm những việc gì của bạn cần được cứu 2000 năm trước rồi. Bây giờ việc của bạn là chỉ nhận điều mà Chúa đã làm trọn cho bạn để được cứu rỗi. Phải tin nhận Chúa. Quý ông bà anh chị em có biết cái câu chuyện mà Chúa gọi Chúa cứu mình đó là cái câu chuyện ân sủng mà cả vũ trụ, cả thiên đàng phải ngạc nhiên mà đứng lên ca ngợi Đức Chúa Trời không? Là vì đứng sáng tạo chết cho loài người thọ tạo. Để chiều nay mình không phải là ngẫu nhiên mà mình ngồi đây đó. Không phải ngẫu nhiên mà mình ngồi đây, mà để mình thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời yêu thương mình như thế nào. Như vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta được đòi hỏi là tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, là tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Bởi vì thập tự giá là cốt lõi của phúc âm cho nhân loại. Nó buộc mọi thế hệ phải trả lời, nó buộc mỗi chúng ta phải đáp ứng. Vì nó liên quan đến cái số phận đời đời của mình, nó liên quan đến số phận đời đời của mình. Cho nên đừng chần chờ, đừng chần chờ. Vì Thánh có một cái câu mà tôi rất thích là: hôm nay là ngày thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi, ngày mai mình không biết ra làm sao. Cái chữ hôm nay đó đặc biệt trong Kinh Thánh: hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay là thì cứu rỗi, đừng chần chờ. Tôi cũng ngẫm nghĩ, không biết có cách nào mà Chúa đem tôi đến thiên đàng, đến gần Chúa, có cách nào mà Chúa xóa tội tôi mà Ngài không phải bước lìa khỏi thiên đàng mà bước vào thế giới này không? Có cách nào không? Có cách nào mà Chúa đem tôi vào thiên đàng mà Ngài không phải bị treo trên thập tự không? Không. Ngài phải đến với thế giới này, Ngài phải sống trong lịch sử của con người, Ngài phải chết trong lịch sử con người và sống lại trong lịch sử của con người. Thập tự giá, quý vị, nó coi vậy đó, mà nó mô tả cái sự kinh khủng của tội lỗi, nó bày tỏ cái hậu quả của tội lỗi gây ra. Nhưng mà cũng tại thập tự giá nó nói lên tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Nó vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Ngài đã xuống thấp đến mức thấp nhất đến cái cuộc đời bệ rạc này, để rồi Ngài đổ sự sống của Ngài cho chúng ta. Ngài cầm tay chúng ta, dắt chúng ta theo Ngài. Được cứu rồi gì nữa quý vị? Tiếp theo, được mời gọi vào nơi chí thánh. Mẹ không dừng ở chỗ được cứu thôi, mời gọi vào nơi chí thánh. Quý vị biết là khi mà giáo đâm trong hông của Chúa thì cái điều gì xảy ra quý vị? Huyết đổ ra là thứ nhất. Thứ hai nó là gì? Tấm màn trên đền thờ xé ra từ trên xuống dưới. Cho nên quý vị bước vô trong đây, đó lý do tại sao mà hội thánh của Chúa không có cái tấm màn che hết, mà luôn luôn có tấm màn mở. Tại vì tấm màn nó xé ra từ trên xuống dưới. Xé ra từ trên xuống dưới có nghĩa là Đức Chúa Trời xé ra. Con người xé ra thì con người nắm từ dưới kéo ra, nhưng mà Thiên Chúa xé, Ngài xé từ trên xuống dưới. Bức màn trong đền thờ của Cựu Ước là một cái biểu tượng nghiêm trọng của tội lỗi ngăn con người đến với Đức Chúa Trời. Bây giờ Đức Chúa Trời xé bỏ, Ngài xé bỏ. Và bây giờ Chúa cho chúng ta thấy cái điều mà Chúa không thấy. Chúa cho chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời. Trước á, người Moab cũng như chúng ta ngày xưa là dân ngoại thì là cấm vào, quý vị không? Cấm vào là không được vào nơi chi thánh, không được vào trong nơi thánh. Bây giờ là gì? Mời vào. Trước là cấm vào, bây giờ là mời vào. Là ngang qua sự chết của Chúa Giêsu, Ngài mời gọi: con hãy vào nơi chí thánh của ta. Hãy vào nơi chí thánh của ta. Đây là cái cánh cửa Chúa đã mở. Nhưng mà một số sẽ đứng ở ngoài của tất cả những ân sủng Chúa ban cho. Đó là sự chọn lựa của chúng ta. Một số sẽ đứng ngoài ân sủng của Chúa ban cho. Đây là sự chọn lựa của chúng ta. Như vậy thì tôi đang ở đâu trong hành trình của theo Chúa? Sáng nay mình ngồi đây, mình tự hỏi: tôi đang ở đâu trong hành trình theo Chúa? Quý vị biết là trong đền thờ nó có ba cái khu vực. Ở ngoài là gì? Hành lang dân ngoại. Vô trong nữa là gì? Nơi thánh. Vô trong nữa là gì? Nơi chi thánh. Tôi đang ở đâu trong hành trình theo Chúa? Nếu lang thang ở ngoài hành lang dân ngoại đó thì buồn lắm. Tôi phải gì? Tôi phải vào nơi thánh. Và nếu tôi đang ở nơi thánh thì cái bước tiếp theo tôi phải là gì? Vào nơi chí thánh. Quý vị, đây là lời mời gọi của Chúa. Màn đã mở ra rồi, Chúa đã xé rồi. Chúa mời vào con, vào nơi chí thánh của ta, vào trong sự hiện diện của Chúa, vào trong hiện diện của Chúa. Cho nên, và điểm thứ cuối cùng là đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc quý vị. Mình đang sống ở giữa một cái xã hội chống Chúa phải không? Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở, nếu quý vị thấy trong đoạn 10 thì có một câu rất hay là: chớ bỏ qua sự nhóm lại. Nói thẳng là phải đi thờ phượng Chúa, chớ bỏ qua sự nhóm lại. Bởi vì niềm tin Cơ Đốc không có đứng một mình quý vị, không có đứng một mình. Thờ phượng là thờ phượng chung, nhận phước chung, trưởng thành chung và đứng chung trong hội thánh, là vì Chúa đã định hội thánh là nơi hy vọng cho cái thế giới vô vọng. Hội thánh là hy vọng cho thế giới ngoài kia vô vọng. Quý vị biết hội thánh đầu tiên được thành lập, khi mà hội thánh đầu tiên được thành lập, vị mục sư là Chúa Giêsu là người chăn hiền lành thì bị xử tử như là gì? Như là một người tội phạm. Người chăn bị xử tử như là người tội phạm. Thư ký hội thánh Phi-e-rơ thì sao? Thì thề rằng không có biết cái gì dính dáng gì với phạm nhân này cả. Còn thủ quỹ Giu-đa thì sao? Tự sát. Số còn lại thì sao? Chạy toán loạn. Nhưng mà quý vị, một cái hội thánh coi thất bại đó đó, trong mắt người ta thì hội thánh này là thất bại gì? Nhưng khi họ té, họ làm gì? Họ lại đứng dậy. Khi họ té, họ lại đứng dậy nữa. Họ lại đứng dậy và cứ bước đi trong cái sự đam mê gần Chúa. Và nhờ sức Chúa, họ đã làm đảo lộn cả cái thế giới này. Cho nên quý vị đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Chúa Giêsu đòi hỏi cái người theo Chúa là phải từ bỏ mình. Mày hát bài thánh ca thứ nhì đó là vác thập tự giá mà theo Chúa. Nếu quý vị còn nhớ bài hát vừa thứ nhì, lần cái thứ nhì trong buổi sáng này chúng ta hát đó, là bỏ, là từ bỏ mình và vác thập giá mình theo Chúa. Cái đòi hỏi này mình cũng sợ chứ không? Nó nghĩ sâu xa mình cũng sợ chứ. Bởi vì nó có những ngày nó buồn, có những ngày nó chán, có những ngày giống như mất hoàn toàn rồi đó. Nhưng mà Chúa ban cho con ngày hôm nay, con cầu nguyện với Chúa, nhờ Chúa, con thuận phục Chúa, con chấp nhận sống như Chúa và hy sinh cho nhau, hy sinh cho nhau. Huyết Chúa không thể khô, huyết Chúa không bao giờ mất đi quyền năng làm sạch tội lỗi. Huyết của chiên hy sinh toàn hảo đã đổ ra để cung cấp một sự tha thứ tuyệt đối, một sự thanh tẩy tuyệt đối, và đem người tin trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời. Cho nên hãy nhìn lên Đấng Christ, hãy yêu Đấng Christ, hãy sống cho Đấng Christ, học hỏi từ Đấng Christ, trông cậy vào Đấng Christ, và nói về thập tự giá của Đấng Christ. Bởi vì thập tự giá của Chúa Giêsu là cốt lõi của phúc âm cho nhân loại. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng với Chúa thật cầu nguyện. Để chặt kinh yêu của chúng con đã đến với lời của Chúa. Không gì đẹp hơn tình yêu mà Chúa đã đến với chúng con, đã chết thay tội lỗi cho chúng con, mở ra cho chúng con một trang sử mới của cuộc đời của mình, là cuộc đời gắn liền và đi với Chúa, để trong một ngày chúng con sẽ đến gặp mặt Chúa trong cõi đời đời để phước hạnh và vinh hiển. Lạy Chúa, ai trong chúng con muốn đến với Chúa, muốn gặp gỡ, xin cho họ có tấm lòng can đảm, xin cho họ đến với Chúa trong buổi sáng hôm nay, thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con muốn tin nhận Ngài, con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.